chú đã có chìa khóa của chữ chết và ông phủ. Cha chú hãy làm cho tất cả mọi người trong hội thánh của chú được thoát khỏi sự chết. Cứ thấy người, chú ơi xin chú cho con mắt đã thấy chúa. Chú con muốn thấy chúa ở trước mắt chúng con thật rõ. Chú ơi chúng con muốn thấy ngài. Xin chú ơi soi sáng mắt của lòng của chúng con. Xin chú ơi lấy cái mắt, cái màn che mắt chúng con. Khi quay lại tôi thấy bảy chân đèn vàng. Chúa chúng con muốn thấy bảy chân đèn vàng. Và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người. Chúa chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Chúng con muốn thấy rõ những gì mà chúng con chưa có thương thích với ngài. Xin Chúa hãy bày tỏ chúng con cách mới mẻ. Và ở giữa chân đèn có ai giống như con người. Cảm tạ Chúa vì Chúa ở giữa chân các chân đèn vàng. Cảm tạ Chúa vì Chúa ở gần chân đèn vàng. Xin Chúa làm tất cả chúng con cho nên giống ngài. Có cái áo choàng dài tới chân và giữa và thắt đai vàng ngang trên ngực. Thắt đai vàng ngang ngực. Xin Chúa hãy bày tỏ chính ngài cho chúng con. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Cảm tạ Chúa chúng con có thể trải nghiệm Chúa được. Hãy bày tỏ chúng con thấy ngài là con người đang ở giữa cái chân đèn vàng. Chúng ta thấy là thiên phẩm như vậy chúng ta có rất là thật là thích hợp. Cảm tạ Chúa và Chúa là cần thiết đối với chúng con. Cảm tạ Chúa và Chúa là thánh khiết và thoát khỏi cái sự sự ác độc. Chúng con cảm tạ Chúa vì ngài là thấy lễ thương phẩm của chúng con. Xin Chúa ban tình yêu của ngài cho chúng con và tình yêu anh em. Chúa chúng con muốn yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu và tình yêu tốt nhất. Chúng con muốn yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu của ngài. Chúng con không thể nào mà yêu được nhau bằng như Chúa được. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa là đấng thắt đai ngang vàng ngang ngực. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Chúa và trọn vẹn cho chúng con. Chúa ơi, xin hãy lôi cuốn chúng con một tình yêu của ngài. Chúng con muốn yêu các anh em giống như ngài đã yêu chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm tình yêu này của ngài. Điều răn mới thì ông ban cho tại ban cho các ngươi là các ngươi yêu lẫn nhau. Cảm tạ Chúa. Chúa là thầy tế lễ thực phẩm vĩ đại. Chúng con cần Chúa. Đầu và tóc người trông như chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Xin Chúa cho chúng con quen biết ngài tất cả mọi khía cạnh của Chúa để cho công việc của Chúa được trọn vẹn ở trong chúng con. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta biết chúng ta sẽ trở nên giống ngài khi mà ngài được hiện ra. Chúng ta sẽ thấy ngài giống chính ngài vậy. Chúng con muốn thể nghiệm Chúa trong mọi khía cạnh của ngài bởi tình yêu thương, bởi sự kiên nhẫn, sự thương xót, sự trung tín của ngài. Xin Chúa hãy biến đổi con theo hình ảnh của ngài. Chúng con muốn ở trong sự tốt lành của ngài, sự trọn vẹn nhân tính của Chúa. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con trong mọi khía cạnh của thời đại này để chúng con trở nên giống Chúa trong tất cả mọi mặt, để chúng con biệt riêng cho ngài và sống thánh khiết để có thể đi theo Chúa được. Chúng con muốn thấy Chúa. Chúng con cũng muốn thấy Chúa ở trên núi Sion. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng muốn chia sẻ một kinh nghiệm về trong tuần này. Tôi đang đi làm bằng xe điện. Tôi thấy có một, tôi định ngồi cái chỗ ở đó thì có một người khác đã ngồi mà người đó bị tàn tật. Rồi sau đó tôi ngồi chỗ khác. Có người đó gọi điện thoại lớn tiếng người khác. Rồi nói về vấn đề khẩn cấp của mình. Tôi có thể nghe được cái cuộc nói chuyện đó. Rồi cái người bên kia nói cái người mà gọi điện thoại á là hãy nghe thi thiên. Khi mà nghe các thi thiên thì sẽ được thoát khỏi những cái suy nghĩ xấu. Khi họ nói chuyện với nhau về đức tin. Cũng nói là Chúa sắp trở lại. Tôi đã hướng lòng tôi cầu nguyện cho người phụ nữ đó. Và sau đó tôi đưa một đưa cho người phụ nữ kia một cái câu kinh thánh mà từ sáng nay tôi đã đọc được. Esai 53 câu 8. Không phải có nói con đường thánh kẻ khờ dại cũng đi được. Chúa ơi, chúng con muốn có ánh sáng của Chúa thì Chúa là sức mắt. Chúng con đầu và tóc của Chúa trắng như là lông chiên, như tuyết. Cách đây nhiều năm tôi thường hay đi nghỉ mát đi trượt tuyết. Tôi đã được ấn tượng về các màu sắc của thiên nhiên, rừng bị phủ tuyết, cái hình ảnh trắng như tuyết. Khi mà mặt trời chiếu thì tuyết tỏa trắng lên, tỏa sáng lên thì không còn gì sáng hơn nữa. Chúng ta có thể thấy Chúa như vậy. Ở đây nói đến sự khôn ngoan của Chúa. Bởi tuyết chúng ta cũng thấy được cái sự trong sạch của Chúa. Tôi muốn thực sự ở trong linh, và chỉ khi nào tôi ở trong linh, bước đi trong linh thì tôi cũng có thể thấy, mới có thể thấy cái Chúa của tôi như vậy. Ví dụ sự sự khác biệt giữa giữa người ở trong linh và không trong linh. Nếu ta không ở trong linh, ta hay dễ bị vấp phạm. Thế tôi ở trong linh, tôi có thể cầu nguyện cho cái người kia, và có thể cầu nguyện cho người kia ở cũng ở trong linh, để mình không có bực tức vì cái hành động của người kia. Thật quan trọng để bước đi trong linh. Nếu mà không ở trong linh thì chúng ta chỉ có phê bình nhau thôi, bị dễ bị bực mình. Nếu ta ở trong linh thì Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy cái đai đai vàng ngay ngực của Ngài. Tóc tóc trắng của Ngài, và tôi có thể cầu nguyện cho người kia. Tôi khó thể diễn tả bằng lời. Chúng ta phải ở trong linh, cho dù là chúng ta thông công riêng với Chúa hay là thông công với nhau, chúng ta cũng phải ở trong linh. Chúng tôi ở trong linh, chúng ta phải ở trong linh. Đây là một cái quá tiến trình không thể nào mà diễn ra sau một đêm được. Có nhiều điều mà chúng ta đã còn bị nhiều điều do chúng ta ảnh hưởng bởi thế gian này, nên chúng ta phải cần thời gian để loại bỏ nó, và cần cần sự hướng dẫn dắt của Thánh Linh. Tóc của Chúa, đầu Chúa trắng. Hôm nay tôi đã sáng nay khi tôi làm việc tôi nghe các đồng nghiệp trò chuyện với nhau về về mọi thứ của đời này. Rồi sau đó tôi đã coi đọc một cái bài viết trong kinh thánh, trong trang web về sự phong chức thầy tế lễ. Rồi các đồng nghiệp tôi nói trò chuyện nhau có nhiều điều tội lỗi thuộc về thế gian. Lúc đó tôi cảm nhận được Chúa muốn gì. Cảm nhận rằng đó là Chúa muốn chúng ta biệt riêng ra trong sự thánh khiết. Tôi có cảm nhận được cái cảm nhận đó của Chúa. Thỉnh thoảng chúng ta có những ngày khó khăn, nhưng mà Chúa kéo chúng ta cùng đi trên con đường lẽ thật với Ngài. Mỗi ngày là một cái cuộc chiến để chúng ta sống thánh khiết. Chúng ta cũng phải bỏ một số điều, nhưng mình ở đời có sự giàu có với Chúa, tôi phục vụ Ngài. Đây là sự khích lệ. Con người nó mặc quần áo rất là rõ, người ta không thể nào mà không thấy ngay được. Thì Giang quay lại thấy chân đèn vàng, nó thấy theo đó tay Chúa. Tôi đã hỏi rồi, khi mà người ta thấy gì trong hội thánh, chúng ta có thấy tình yêu của Chúa không? Tôi để ý rằng qua những câu này, tôi để ý rằng tôi thấy tôi quyết ngài quá ít. Khi tôi nhìn vào kinh nghiệm của tôi, đó, tôi biết Chúa là cái cụ lễ thức ăn, tôi biết Chúa qua các sách phúc âm, đức ngài thân thiện. Khi tôi nhìn vào kinh nghiệm của tôi, thì tôi mỗi lần khi tôi thấy thấy tôi hơi mất kiên nhẫn, thì tôi trải nghiệm được nhân tính của Chúa. Tôi thường có trải nghiệm của nhân tính của Chúa, giống như các cô lễ thức ăn. Cái sự khi giờ sự nhân tính của Chúa thì kiên nhẫn của Ngài, lời những tuyệt vời. Nhưng qua những câu này, chúng ta thấy rằng qua những câu này chúng ta thấy Chúa còn nhiều hơn nữa, Chúa còn lớn hơn nữa, Chúa giàu phong phú hơn nữa. Qua các sách phúc âm, tôi đọc các môn đồ mỗi ngày ở bên Chúa mỗi ngày, thì họ phải biết Chúa rõ phải không? Nhưng mà trong câu Matthew 16, Chúa bạn mang các môn đồ lên núi và hoàn biến hình, thì họ thấy một Chúa Giêsu hoàn toàn khác, và mặt Chúa tỏa sáng như mặt trời, và ngài quần áo ngài sáng như ánh sáng. Rồi dân gia cơ Führer đã thấy một cái Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Trước đó họ không hiểu, rồi cha phải nói là đây là con đẹp lòng ta, con dấu của ta đẹp lòng ta hoàn toàn. Đó là một Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Khi đi ông sách Luca thì họ cũng té sập sập té té xuống đất luôn. Thì đây là trải nghiệm về Chúa, còn trải nghiệm Chúa còn nhiều hơn là về trải nghiệm về nhân tính của Ngài. Đây mới thấy một Chúa Giêsu đó là thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn quen với Chúa nhiều hơn nữa. Không không chỉ là đấng nhu mì, nhưng mà tôi muốn quen biết đấng Christ đã sống lại và mặt tỏa sáng như là mặt trời ở ở trong sự vinh hiển của Chúa. Tôi cũng muốn quen biết Chúa như vậy. Thật là tốt để cho Chúa bày tỏ chúng ta trong trong sách Khải Huyền, để ta quen biết Chúa nhiều hơn là nhân tính của Chúa, để cho Ephesos nói Chúa đã sống lại, họ đã lên trời cao hơn mọi quyền lực, mọi quyền thống trị, mọi danh hiệu, không không chỉ trong thời này mà còn trong thời đại tới nữa. Đấng Christ là vĩ đại, là vĩ đại hơn gì mà tôi có thể nghĩ. Khi tôi nghĩ tới Chúa, tôi nói là tôi muốn biết Chúa nhiều hơn nữa. Tất cả Ngài đã làm tất cả, đặt mọi thứ ở dưới chân Ngài, và đã ban Đấng Christ làm đầu của hội thánh. Cho nên chúng ta phải thấy Đấng Christ này, vì Ngài cũng có thể làm trọn vẹn trên đèn vàng và công việc của Đức Chúa Trời. Tôi nhiều lúc tôi hơi bất lực, có nhiều vấn đề, là tôi suy nghĩ làm sao mà Chúa có thể gìn giữ chân đèn vàng và làm trọn vẹn chân đèn vàng như thế nào. Chúng ta phải nhìn lên Chúa. Chúa có khả năng để làm trọn vẹn công việc của Ngài. Lời khen Chúa. Tôi muốn chúng ta cần phải muốn quen biết Đấng Christ đã lên trời này. Daniel chương 7. Khi đọc những câu này, tôi thấy chúng ta quen biết chứng kiến như thế nào. Daniel 7 câu 13. Ta lại nhìn xem trong những hiện thấy ban đêm này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người đến tới đấng thượng cổ và bị dẫn trước mặt Ngài. Người đến ban cho quyền thế, vinh hiển các nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Đó chính là con người mà ngày nay chúng ta đang có. Cho nên, Chúa nói Philadelphia, người có một sức nhỏ, công việc của Đức Chúa là lớn lao, chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa có gọi là thế lễ thượng phẩm, ngài có sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề này, và có thanh gươm ở miệng của Chúa có thể cắt tỉa được. Nếu như chúng ta trải nghiệm được Chúa thì chúng ta có hy vọng Chúa có thể kết thúc công việc của Ngài. Thật tốt để chúng ta thấy cái chân đèn vàng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy chân đèn vàng thì chúng ta cũng sẽ th ta phải thấy thầy tế lễ, thấy con người. Nếu thấy thấy chân đèn, Chúa muốn có một cái hội thánh vinh hiển. Ephesos 5 Chúa nói rõ một hội thánh, câu 27 Ephesos 5 tỏ ra một hội thánh đầy vinh hiển, hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không 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 có vết nhăn gì cả, không có tội lỗi, không có nếp nhăn, không không có sự chết, không có gì cũ kỹ cả, giống như là em bé vậy. Tôi thấy em khi nhìn em bé thấy không có vết nhăn đâu cả, không chi giống vậy. Nhưng thánh sạch không chỗ trách được, chứ mặt ngài đó còn thánh tuyệt vời. Anh em có thấy hồ thánh này gì bây giờ? Có ai chúng ta lại có khải thị về hồ thánh này chưa? Chúng ta muốn Chúa xây dựng của chúng ta một hồ thánh vinh hiển, chứ không chỉ một hồ thánh nào đó mà là hồ thánh vinh hiển, không 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 vết không nhăn. Nếu chúng ta thấy được khải thị này thì đó chính là các chân đèn vàng. Thì cho nên chúng ta phải cần thấy thầy Thế Lễ Thượng Phẩm để chúng ta có hy vọng, để chúng ta có thể tin được. Rồi khen Chúa. Khi tôi quay lại, tôi thấy các chân đèn vàng, và ở giữa giữa các chân đèn vàng có người giống như con người. Ai có khả năng ở làm những công việc như vậy ở giữa chúng ta? Chúng ta có một con người ăn ở giữa cái chân đèn vàng. Chúng ta thấy bảy chân đèn vàng có nhiều vấn đề, nhưng mà ở giữa có một cái con người ở giữa các chân đèn vàng. Chúng ta phải thấy ngài, nếu không thì chúng ta chỉ thấy chính mình và thấy người khác thôi. Tôi cảm tạ Chúa về cái khải thị này. Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy ngài lớn lao như thế nào. Như vậy thì chúng ta mới có thể có sự trông cậy chắc chắn và những gì ngài muốn làm. Ở giữa bảy chân đèn vàng có ai giống như con người? Nếu chúng ta nản lòng, không nghi ngờ làm sao mà nó xảy ra được, thì chúng ta hãy nên nhớ rằng có thể là thượng phẩm ở giữa các chân đèn vàng. Chúng ta hãy cùng làm việc chung với ngài. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, và còn chúng ta là các thầy tế lễ thường. Cho nên mỗi chúng ta phải cùng việc làm việc chung với ngài. Cho nên chúng ta cũng phải thấy rõ thầy tế lễ thượng phẩm này, và cùng với ngài chúng ta có thể xây dựng được nhà thầy hội thánh vinh hiển. Ngài có thể làm được tất cả với chúng ta. Chúng ta đừng có làm gì đó theo sức riêng của mình hay độc lập với ngài, giống như là anh em xây cái nhà mà không có kiến trúc sư vậy. Chúng ta hãy cùng làm việc cùng với ngài. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng nhất nếu chúng ta làm việc chung với ngài thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy Chúa và tính tới ngài, ở cùng làm việc chung với ngài để xây dựng hội thánh vinh hiển. Lời Chúa có phán với tôi rằng Khải Huyền 1:12-13. Nếu chúng ta đến đến nhóm buổi nhóm hay đi đi hội nghị, chúng ta thấy các anh em nói, đây là cái điều đầu tiên chúng ta thấy. Giống như các giữa trong hội nghị thì các anh em nói lời Chúa, thì giống đây nói rằng tôi đầu tiên tôi nhìn ta thấy tiếng nói của tôi. Mới đầu tiên tôi thấy thấy các thánh đồ, nhưng mà ở giữa các chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài. Nếu mà nhìn nhìn cụ thể, nhìn kỹ hơn thì ta mới cần thấy không vậy như các anh em, mà và mỗi người đều có một cái phần của Đấng Christ mang đến hội thánh. Và đây chúng ta không phải là một cái câu lạc bộ cơ đốc nhân bởi bởi những người có cùng sở thích. Chúng ta không phải như vậy. Nhưng mà hội thánh của Chúa hoàn toàn khác. Vì hội thánh của Chúa là nơi mà chính ngài đi giữa các chân đèn vàng. Nếu mà Chúa không có đi ở giữa thì đó không phải là hội thánh của ngài. Và chính Chúa đi giữa là đây thì phải là trải nghiệm của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong buổi nhóm hay giữa các anh em, chúng ta đừng có xem xét một cách tự nhiên, mà chúng ta phải để ý tới cái tới Đấng Christ. Chúng ta đừng có nhìn vào lỗi lầm, sự thiếu sót, nhưng mà mỗi người chúng ta cũng có một phần của Đấng Christ mà mình đã được biến đổi. Chúng ta phải để ý khía cạnh này. Chỉ có Đấng Christ mới có thể tỏa sáng thôi, chứ chúng ta không thể nào tự tỏa sáng được. Cho nên chúng ta cần phải cảm nhận, để chúng ta đừng có nhìn vào những cái gì thiếu sót, nhưng mà mình thấy đứng để chúng ta thấy được Đấng Christ ở trong các anh em. Nếu như vậy thì có thể xây dựng được hội thánh vinh hiển. Đây là một cái khải thị rất mạnh mẽ về Đấng Christ giữa các hội thánh. Trong Công vụ chính, khi Saulo đi tới thành Đa-mát thì có ánh sáng chói là làm sao thần linh có ánh sáng từ trời soi sáng chung xung quanh người, ngài té xuống đất và Chúa nói rằng, Chúa nói là tại sao người bắt bớ ta. Chúa đồng nhất ngài với hội thánh Smyrna. Chúng ta là thân thể, chúng ta là chi thể của ngài, còn ngài là đầu của hội thánh. Và ngài chính là chân đèn vàng và chúng ta có thể được tỏa sáng. Các thánh đồ rồi lúc đó, họ tuy họ bị bắt bớ nhưng mà họ cũng là ánh sáng của thế gian, họ đã tỏa sáng bởi Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng đâu phải đứng Christ đức. Muốn có hội thánh vinh hiển, chúng ta hội thánh ta cần thầy lễ thương phẩm này. Ngài là những gì mà chúng ta cần. Chúa muốn có hội thánh, có một cái hội thánh làm chân đèn vàng. Chúng ta cần cần Chúa là thầy lễ thương phẩm. Chúng ta càng đến với nhau, chúng ta càng cần 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 thấy Chúa rõ hơn nữa, tại vì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự thiếu sót của các lẫn nhau. Tôi thấy đứng Chris hay là tôi thấy những cái sự thiếu sót của các anh em. Chúa muốn cho hội thánh tiến lên, Chúa muốn cho hội thánh được thánh khiết. Chúng ta đến nhau, ta cần phải thấy rõ đứng Chris hơn nữa, chứ chứ phải thấy những cái thiếu sót của nhau. Chúng ta càng đến với nhau nhiều hơn thì chúng ta còn cần đứng Chris nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta phải bám chặt và chiêm ngưỡng thầy tế lễ thương phẩm này, chứ không phải đi theo cái hướng ở đó mà Chúa không có đẹp lòng. Như vợ của tôi, trước khi mà cưới nhau thì tôi thấy chúng ta không gì khác nhau cả. Tôi thấy là không, hoàn toàn không khác gì với vợ tôi cả. Nhưng sau khi mà cưới nhau một số vài năm mà có con nhỏ, từ đầu tôi thấy có sự khác biệt. Cho nên chúng ta cần đứng Chris. Để nếu ta muốn xây dựng thì chúng ta phải cần đứng Chris là thầy lễ thương phẩm. Nếu chúng ta quen biết thầy lễ thương phẩm này thì chúng ta mới xây dựng được chân đèn vàng, vì ngài đi giữa các chân đèn vàng. Tôi không biết Chúa có thể hiện ra với chúng ta như là hiện ra với dân hay không. Nếu ta thấy những gì mà sai, nếu trong buổi nhóm bàn Chúa, khi mà qua các cuối lễ chúng ta thấy được những gì Chúa đã tác động, những gì vào các thánh đồ, rồi chúng ta thấy được đứng Christ qua đó, Chúa muốn hoàn tất hội thánh của Chúa. Chúa thắt đèn vàng ngang ngực. Ở đây nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Giang đã tự đã tự đã từng tự lên người lên ngực đầu lên ngực của Chúa. Ở đây nó tình yêu của Chúa. Chúa thực sự yêu hội thánh. Người ta nói Chúa ơi, xin ban cho con một tấm lòng đối với hội thánh giống như là Chúa yêu hội thánh vậy. Laodicea, Chúa nói rằng phàm những kẻ tao yêu người tao quở trách và sửa phạt. Laodicea không có gì tốt đẹp cả. Chúa nói là ta sẽ mửa ngươi ra nếu ngươi không ăn năn. Đây là một cái tình trạng rất tồi tệ. Nhưng mà Chúa nói rằng những kẻ ta yêu người ta quở trách và sửa phạt. Ở đây tôi thấy được thực sự tình yêu của Chúa đai vàng ngang ngực. Chúng ta mình phải cần cầu xin Chúa ban cho tình yêu này. Trong tuần này tôi có vấn đề trong công việc, tôi cầu cầu Chúa và Chúa giúp đỡ tôi. Nhưng mà tôi không được phép dừng lại ở đó. Vì vì nó chỉ liên không chỉ dừng lại những việc riêng của tôi, nhưng mà Chúa muốn có một cái chân đèn vàng. Chúng ta hãy học để nhìn lên Chúa, nói Chúa ơi, con muốn quen biết Chúa làm thầy đây là thượng phẩm để cho hội thánh có được vinh hiển. Ở trong 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 Phúc Âm Giăng câu 13, trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng để trở về với cha. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian và cứ yêu cho đến cuối cùng. Trong câu 4, câu 5, rồi Ngài đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn quấn quanh ngang lưng mình, Rồi Chúa đổ nước vào chậu rồi rửa chân cho các môn đồ. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa cũng đã rửa sạch bụi bẩn của các môn đồ. Cho dù vài tiếng sau đó Ngài đã bị phản bội. Ở đây cũng bày tỏ được tình yêu của Chúa. Chúa muốn rửa sạch chúng ta. Muốn cho chúng ta được thánh khiết vinh hiển. Chúa thực sự muốn làm gì đó từ chúng ta. Chúa không chỉ nói là ta yêu ngươi. Chúa không có để chúng ta như vậy. Như Ngài đã để thế gian. Cuối cùng chúng phải phán xét thế gian. Nhưng mà với hội thánh, với tình yêu của Ngài, Chúa muốn xử lý chúng ta. Và tình yêu của Chúa thật là cân bằng. Chúa muốn làm thế là thượng phẩm. Chúa muốn bày tỏ các đặc điểm của Ngài. Muốn dạy dỗ chúng ta. Giống như khi tôi dạy dỗ con gái nhỏ của tôi. Vợ, tôi thấy tình yêu của vợ tôi dành cho con nhỏ rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy tình yêu của tôi thì có nhiều lúc là rất là hạn chế. Có lúc tôi thấy tình yêu của tôi đối với con nhỏ thì thấy nhiều, có lúc là quá ngắn ngủi. Nhưng mà tình yêu của Chúa thì lúc nào cũng vừa đủ, cân bằng, không quá ngắn cũng không quá dài. Tất cả chúng ta đều cần thể để thượng phẩm, chúng ta phải có thể thể để thượng phẩm mà chúng ta cần thiết cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta để thầy để thương phẩm dạy dỗ chúng ta, để Chúa có thể biến đổi hội thánh từ bên trong. Dân của Chúa sẽ bước đi trong ánh sáng của Ngài, sẽ vui mừng về về danh của Chúa trong cả ngày. Gia-cơ nói tới những người anh em bị tản lạc, nó phải vui mừng trong Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa về tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng trong Chúa cho mọi lúc. Chúa đi giữa các chân đèn vàng. Ngài không chỉ đi đâu đó, mà Ngài đi giữa các chân đèn vàng. Tại vì Ngài yêu hội thánh của Ngài và các thánh đồ. Cái đai vàng nói lên rằng Chúa gánh các thánh đồ ở giữa trên ngực của Ngài. Cho nên chúng ta cũng phải gánh vác các thánh đồ ở trong trong lòng chúng ta như vậy. Trong cái lời cầu nguyện chúng ta hay dễ cầu nguyện riêng liên quan tới mình thôi. Chúng ta không, cho tuần này Chúa nhắc tôi cứ cho tôi có thái độ. Tôi hỏi Chúa ơi, con muốn gánh con Chúa muốn con gánh ai trong lòng của con, muốn cầu nguyện cho ai? Rồi Roma nói rằng chúng ta phải dâng cơ thể mình làm của lễ sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng để hiến dâng mình. Thỉnh thoảng khi mà không để chúng ta có thể khích lệ anh em trong buổi thông công, tôi muốn tôi thực khích lệ để nhìn chiêm ngưỡng Chúa là thầy là thượng phẩm đã đi theo Ngài trong Ephesos 5 câu 1 câu 2. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta mà phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ. Trong tuần này Chúa nói với tôi, Chúa bày tỏ tôi cho sự khiến nhân của tôi phải giống như vậy, chứ đừng có bận rộn gì riêng cho tới cá nhân của mình. Hãy bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ. Hebrew 4 câu 14 15. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ lời mà chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. Tại Chúa chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm mà không thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Tuy Ngài có mắt như ngọn lửa nhưng mà Ngài cũng có cái thầy cái này đai vàng ngang ngực. Tuần qua tôi đã nhớ lại bà của tôi và tôi đã khóc. Người bà quá cố của tôi. Chú cho tôi thấy chú đã từng khóc về tình trạng của người thánh. Tôi thấy rằng bà của tôi đã thực sự là một cái người nhân chứng của tình yêu thương, đã cầu nguyện nhiều. Bà của tôi đã cầu nguyện cho nhiều người, nhiều anh em. Hãy vui với kẻ vui và hãy khóc với người khóc. Trong Kinh Thánh nói là chúng ta đừng có kiêu ngạo, đừng có nghĩ mình là khôn ngoan, và đừng có báo đấy điều ác, báo trả điều ác. Bà của tôi cũng rất hay cảm thông với những người khác. Chúng ta phải nhìn lên Chúa, càng thấy Chúa rõ hơn thì chúng ta cũng sẽ được biến đổi trở nên giống như Ngài. Tôi được khích lệ vì Chúa đi giữa các hội thánh. Trong thư Hebrew thì Chúa ở trên trời, còn ở trong Khải Huyền 1 thì Chúa đi ở giữa các chân đèn vàng. Ở đây tôi thấy rõ là Chúa có gánh nặng đối với hội thánh như thế nào. Đối với Chúa không phải mặc kệ cái chân đèn vàng như thế nào cũng được. Chúa có một tình yêu. Rồi Chúa ở đi giữa các chân đèn và thái muốn ở giữa các chân đèn. Chúa phải ở trên trời rồi nhìn từ trên trời xuống, mà Ngài ở giữa các chân đèn vàng. Ở đây bày tỏ tình yêu của Chúa. Nếu mà ở gần thì chăm sóc ở xa rất là khó khăn. Ngay cả ở trong trường đại học, thỉnh thoảng tôi cũng phải giảng bài từ xa. Thật là khó khăn để chăm sóc các sinh viên. Nhưng mà chúng tôi không được phép làm chuyện khác. Nhưng mà thật là khó khăn khi mà tất cả chúng tôi gặp nhau lại trong giảng đường, thì người ta thấy thấy việc chăm sóc dẫn nhau đơn giản hơn. Tại sao? Tại vì vì người ta đi giữa nhau, giống như Chúa cũng vậy. Chúa không ở xa chúng ta, và tại chúng ta dưới đây là Chúa, rồi Chúa ở trên trời, không liên quan đến nhau cả. Nhưng mà Chúa đi ở giữa các chân đèn vàng. Tại vì Chúa làm vậy tại vì vì Chúa muốn muốn chăm sóc hội ở chân đèn vàng. Chúa muốn bỏ thêm dầu các tỉa tim đèn. Khi anh em muốn tưới cây, anh em cũng phải đi tới nơi. Khi bỏ thêm dầu vào đèn cũng vậy, phải đi tới 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 gần. Chúa muốn đi giữa chúng ta, Chúa gần chúng ta. Còn khi Chúa ở giữa chúng ta thì Chúa cũng thấy được. Còn khi mà ở xa thì không thể thấy được, thì cũng không thấy vấn đề nào. Thì càng ở gần thì càng thấy rõ vấn đề hơn. Và Chúa cũng vậy. Thì cái Ngài đi giữa các chân đèn vàng thì Ngài đã thấy được nhiều điều mà Ngài có thể bày tỏ. Thật là tuyệt vời khi Chúa ở giữa giữa chúng ta, chứ không phải ở xa rồi không có quan tâm gì cả. Cảm tạ Chúa, và Chúa ở đến chúng ta, ở giữa chúng ta. Một thầy lễ thượng phẩm, Ngài thấy rõ nhu cầu về Ngài ở gần. Thật là lành mạnh. Khi chúng ta tiếp nhận cái lời khiển trách của Chúa, và chúng ta cảm tạ Chúa, và Chúa bày tỏ cho chúng ta để Ngài có thể sửa chúng ta được trước khi Ngài đến. Nếu mà Ngài đến thì là quá muộn rồi. Bây giờ Ngài chưa đến, cho nên chúng ta còn cần thời gian để Ngài có thể làm chân đèn vàng được vinh hiển. Thật là tuyệt vời. Giống như là bác sĩ vậy. Chứ chúng tôi đã bị bệnh một tuần lễ rồi phải đi bác sĩ. Khi bác sĩ tới bác đi khám bác sĩ và bác sĩ xem xét kỹ lưỡng, chứ còn qua điện thoại thì không thể nào mà khám được. Khi tôi đến thì bác sĩ đã dùng 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 đèn để soi vào chúng tôi. Rồi sau đó giống như mắt ngọn lửa nói cho tôi bị bệnh gì. Cảm tạ Chúa, và Chúa cũng như vậy. Chúa lắng nghe. Nếu mà bác sĩ cũng cũng xem xét phổi, khám phổi của tôi. Nếu mà bác sĩ mặc kệ thì có thể bị viêm phổi. Thì thầy tỷ lệ thượng phẩm cũng đến gần chúng ta để xử lý chúng ta, để sửa chữa chúng ta. Rồi, tốt. Khi tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ không có mắng tôi, nói là tại sao tôi lại bị nhiễm bệnh. Bác sĩ cũng không có nói là tại sao tôi lại không có cẩn thận. Nhưng mà bác sĩ xem xét vấn đề là gì. Và cho tôi thuốc để tôi có thể được lành. Thầy Chúa cũng vậy, nếu chúng ta ở gần Chúa, đến với Chúa, trải nghiệm được sự gần gũi của Chúa, thì Chúa cũng cũng sẽ quan tâm tới chăm sóc chúng ta, cho Chúa sẽ cho ta biết cái gì ta cần, giống như là cần thuốc vậy. Mắt Chúa giống như là ngọn lửa và chân như đồng sáng ở trong lò lửa, và tiếng dân dưới và tiếng nhiều dòng nước. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa rất là gần chúng ta. Chúng ta cần ý thức như vậy. Chúa ở gần, không không chỉ là Chúa sắp đến mà còn Chúa còn ở gần chúng ta nữa. Chúa biết chúng ta có vấn đề gì và Chúa có thể giúp đỡ chúng ta được. Để Chúa hãy giúp chúng ta chuẩn bị để đón Ngài. Chúa xem xét coi có ta có đủ dầu hay không, rồi có tòa đèn có tỏa sáng hay không. Thật là tuyệt vời khi mà thấy là thương phẩm ở giữa chúng ta chứ không có ở xa chúng ta. Cảm tạ Chúa về sự gần gũi của Chúa ở ở trong trong hội thánh. Khi mà Chúa ở giữa chúng ta thì đó là điều tốt nhất. Mọi điều khác không còn quan trọng nữa. Mặc dù là có thể giải thích kinh thánh tốt hay không, cũng không thể nào mà so sánh được với sự hiện diện của Đấng Christ được. Nếu mà thầy là thượng phẩm ở giữa chúng ta thì là chúng ta có tương lai, có hãy cùng làm việc với thầy là thượng phẩm thì chúng ta sẽ có tương lai tuyệt vời. Lời khen Chúa về Đấng Christ là thầy là thượng phẩm. Cái vấn đề của tôi là tôi không có thấy được cái Đấng Christ như vậy ở giữa các đứng thầy là thiên phẩm có thể làm cho hội thánh trở nên là trọn vẹn được. Nhưng mà cái vấn đề là mỗi ngày tôi thấy thầy là thiên phẩm này quá ít. Tối nay tôi rất vui vì Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rằng tôi thấy rõ Chúa là thầy là thiên phẩm ở giữa để giữa các chân đèn vàng như vậy. Ba người bạn của Daniel đã bị ném vào lò lửa, nhưng mà vua thấy bốn bốn người và không có có và ba người đó không có bị thương gì cả. Cho dù hoàn cảnh nào, nếu dù dù là hoàn cảnh nào nữa, nếu mà Chúa ở giữa chúng ta thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả, sẽ không có bị vấn đề gì với lò lửa cả. Thật là Đấng Christ tuyệt vời mà chúng ta có. Ngài rất là gần chúng ta. Ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta cần được Chúa mở mắt đã thấy thấy Chúa là thầy là thực phẩm này để giữa các chân đèn vàng, và Ngài có thể giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh để cứu chúng ta. Ephesians 5 câu 23. Ephesians 5 câu 23. Đây là cái đề huyền nhiệm lớn tôi nói về Đấng Christ và hội thánh. Chúa, chúng con muốn thấy Chúa ở trước mặt chúng con. Cảm tạ Chúa là thầy đại thượng phẩm. Chúa, chúng con tin Chúa. Chúa hoàn toàn có thể hoàn tất chân đèn vàng. Ơi Chúa ban chúng con tấm lòng cho chân đèn của Ngài. Cho Chúa chúng con tình yêu của Ngài dành cho hội thánh. Ơi Chúa hãy giúp cứu chúng con không chỉ nghĩ tới mình. Cảm tạ Chúa. Ơi Chúa là một là tấm gương. Ngài ở gần, thật là gần. Chúng con muốn học từ Chúa. Nếu mà chúng ta thấy Chúa như vậy, thấy ngài vĩ đại vậy, thì chúng ta cần phải thấy rõ là không có vấn đề nào đối với Chúa quá khó cả. Giống như Job đã nói, Job nói rằng con đã nhận ra rằng Ngài có thể làm tất cả mọi việc, không có gì mà Ngài không thể làm được. Con đã nhận ra rằng Chúa có thể làm tất cả mọi việc, không có cách nào mà Ngài không thể làm được. Job 42 câu 2.